sơ tắc bốn, đức sơ mắc áo vấn đáp. Lời dẫn: thanh thiên bạch nhật không được chỉ đông vẽ tay, thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc. Hãy nói buông đi tốt, nắm đứng tốt, thử cử xem. Thanh thiên bạch nhật tức là lúc nào? Tức là sáng và ban ngày đó, để không được chỉ đông vẽ tay. Thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc, hay là đúng bệnh, đúng thuốc. Hãy nói buông đi tốt hay nắm đứng tốt. Bây giờ cử sang qua công án. Đức Sơn đến Vi Sơn, mắc áo trên pháp đường, từ phía đông đi qua phía tây, từ phía tây đi qua phía đông, nhìn xem nói không, không, liền đi ra. Như vậy pháp đường tức là chỗ mà để cho chư tăng tham vấn, thì vị hòa thượng đường đầu ngồi ở trên tòa, chúng tăng đi tham vấn, thì ngài đi tới đó, cái ngài quải cái vị đi qua đi lại, rồi nói không, không, cái là đi ra. Như vậy là cái gì? Bây giờ trước đạo trước ngữ khám phá xong, như vậy là khám phá rồi đó. Viên ngộ nói lầm, quả nhiên điểm, quả nhiên điểm, lầm và quả nhiên điểm. Đức Sơn ra đến cửa lại nói cũng không được lâu thôi, liền đầy đủ quay nghi trở vào ra mắt. Quý Sơn ngồi yên, Đức Sơn đưa tạc cụ lên nói hòa thượng. Quý Sơn toan nắm cây Phật tử, Đức Sơn liền hét hủi áo đi ra. Giới đạo trước ngữ khám phá xong, Viên ngộ lầm, quả nhiên điểm. Đức Sơn xây lưng với pháp đường, mang về cỏ liền đi. Đến chiều Quý Sơn hỏi thủ tọa, người mới đến khi nãy ở đâu? Thủ tọa thưa, khi ấy ông xây lưng pháp đường, mang về cỏ đi ra. Quý Sơn bảo, kẻ này về sau đến trên đảnh Cô Phong, dựng chức am cỏ quở Phật mắng tổ. Trước đạo trước ngữ trên tuyết thêm sườn, như ngọn nói lầm, quả nhiên điểm, ba điểm. Mỗi một đoạn là một điểm. Thì như vậy cái lối đi thưa, đi hỏi đạo và đi tham vấn này có nói câu gì, hỏi câu gì không? Người ta đang ngồi đó rồi cái đi từ đông qua tây, từ tây qua đông, rồi nhìn bốn phía nó không, không, rồi đi ra. Thì cái hình ảnh đi qua đi lại đó, mình nhớ cái chỗ nào có xảy ra chuyện đó. Ngài Ngưỡng Sơn đến chỗ ngài Trung Ốc đó, phải không? Đi từ đông qua tây, từ tây qua đông. Rồi ngài Trung Ốc hỏi chứ ông ở đâu mà học được cái tam muội này? Rồi thì ngài Ngưỡng Sơn ngài làm cái gì? Ngài qua cái miệng ngài không nói là câu nào hết. Đó là cái hình ảnh của người trước. Còn này thì ngài đi qua đi lại nói không, không, rồi cái đi ra. Thì như vậy mình mới thấy cái không mà luôn luôn có hoạt động, thấy không? Đi qua đông, đi qua tây mà không, không. Mình bây giờ nếu ai mà đi đông đi tây mà không, không hết thì tốt, thấy không? Còn mình đi đông đi tây thì luôn luôn có ở trong đầu, nó lăng tăng ở đông, nó chạy ngược chạy xuôi. Bởi vậy cho nên rồi nói không, không đó thì ngài Quy Sơn ngồi ở trên đã thấy, đã biết mà không nói, thì để coi thái độ làm sao. Thì như vậy qua đi lại nói không, không đó là đã nói lên cái gì rồi. Thì lúc đó có hoài nghi hay không có hoài nghi? Đúng là hồi xưa một vị tăng mà đến tham vấn thì muốn ra hỏi thì phải đắp y ra đảnh lễ rồi xong rồi mới đứng dậy hỏi. Đằng này hoài bị đi qua đi lại rồi nó không, không, cái rồi đi ra. Thì ở đây nhà Quý Sơn vẫn thản nhiên, không có một cái câu gì hết. Rồi cái đi ra xong rồi cái nó thôi không được lâu thôi, thì trở lại. Trở lại lúc đó mới đắp y rồi đàng hoàng, đủ quy cách một người hỏi đạo. Đủ quy cách người hỏi đạo rồi thì lễ bái xong xuôi rồi cái đưa cái tạ cổ lên nó qua thương. Không phải là hòa thượng thì ngài quy sang chỉ cần nắm Phật tử mà chưa nắm kịp, ông hét cái ông đi ra. Đi ra rồi cái xây lưng pháp đường, tức là xây mặt xây lưng vô trong, xây mặt ra ngoài, mang dạy đi tu. Thì như vậy ai thắng ai? Thì nếu người mới nhìn á, thì tưởng như là ngài Đức Sơn đã khám phá được người Quý Sơn rồi, phải không? Ngài Quý Sơn ngồi im, mới sửa sẵn đưa Phật tử, vậy người ta hét người ta đi thì tất nhiên mình thua rồi, mình không kịp. Nhưng mà ngài Quý Sơn không thua là sao? Tới chiều cái hỏi thủ tọa chứ, rồi người hỏi khi sáng nó đâu rồi, thì nó đã mang về cỏ đi rồi. Thì nói cái kẻ này sau kia sẽ lên trên ngọn Cô Phong rồi quở Phật mắng tổ, cái âm cỏ quở Phật mắng tổ. Thì như vậy đã thấy tận tâm can của cái ngài Đức Sơn rồi. Cho nên cái câu đó là cái câu mà ngài Đức Sơn phải nằm trong lòng bàn tay của Quy Sơn. Đó là cái kỳ đặc. Mình nghe mình thấy không biết nói cái gì, làm cái gì, nhưng mà đó là cái tại sao luôn luôn tới hỏi đạo mà không hỏi, kêu hòa thượng cái rồi người ta sửa tạm đưa Phật tử cái rồi thay lưng ra. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh hoặc là đưa Phật tử, hoặc là hát, hoặc là đánh gì gì đó cũng là những phương tiện gọi là sánh biển thôi. Mà người đã no rồi, dầu cho mời cơm là mời tiệc gì đó nó cũng không đói hoài, nên là đưa lên cho ta hát, cho ta đi ra không thèm nó lại. Đó là người đó để nói lên rằng người đã no, cho nên tất cả cái mời rủ nào cũng không dính dáng, không cần thiết. Còn người đói thì sao? Thì trông cho được khách, được mời khách lại dùng cơm gì gì đó cả, thì để mà mình được no lòng. Còn cái này no rồi thì đâu có cần nữa. Đó là cái hình ảnh rất là đặc biệt. Đây giải thích giáp sen, tức là chỉ cho ngài Viên Ngộ, hạ ba chữ điểm, tức là mỗi đoạn là một điểm, ba chữ điểm. Các ông lại hỏi chăng, có khi đem một cọng cỏ làm thân vàng trưởng sáo, có khi đem thân vàng trưởng sáo làm một cọng cỏ. Đó. Thân vàng trưởng sáo là thân ai? Thân Phật. Có khi Phật là cái bậc mà mình kính trọng, còn cọng cỏ là cái đồ mà mình đặt trên đầu nó mình đi, phải không? Nó không ra gì. Mà có khi cái rất quý trọng lại là cái không ra gì, có khi cái không ra gì lại là cái rất quý trọng. Thì để nói lên cái gì? Nói lên rằng tất cả mọi cái quý hay tiện đều cũng ở trong cái giác thôi, chứ không ngoài tánh giác. Đức Sơn xưa là giảng sư ở Tây Thục giảng kinh Kim Cang, gọi là Chu Kim Cang đó. Trong kinh nói: Kim Cang dụ định hậu đắc trí, phải ngàn kiếp học quay nghi Phật, muôn kiếp học tế hạnh Phật, sao mới thành Phật. Thế mà những con ma phương Nam, tức là chỉ cho mấy thiền sư, nói tức tâm là Phật, tức không? Ông nổi giận gánh bộ kinh Kim Cang xế sao đi hành cước, thẳng đến phương Nam phá bọn con ma. Nghĩa là kinh nói như vậy mà họ dám nói khác đi, thì đó không phải là tà thuyết, không phải đạo là gì, đó là ma. Cho nên bây giờ gánh bộ kinh này đi qua đó để chứng minh, không mà phá hết cái bọn con ma. Xem ông phát giận như thế cũng là kẻ mãnh lợi. Người giận như vậy đó cũng là cái kẻ anh tài, chứ không phải là người thường. Chứ còn mình thì thôi, ai nói gì nói, Phật dạy sao mình tu vậy, phải không? Còn ta sao kệ người ta, không chịu nổi, nghĩa là Phật nói vậy mà làm khác, nhất định phải dẹp nó. Đó, tức là những cái kẻ mà không phải là người thường. Ban đầu ông đến Lễ Châu, trên đường gặp một bà già bán bánh, bèn để gánh kinh xuống mua bánh điểm tâm. Đó, cái câu này thì nói nó đơn giản, chứ nguyên trong kia nói để gánh kinh xuống, lại bà già nói bà bán cho tôi một cái ít bánh điểm tâm. Bà già nói: tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được cúng dường bánh điểm tâm bằng đá, không được xin mời đi nơi khác mua. Thầy già bán mà không cần bán. Nghĩa là nếu nói được thì tôi cúng dường để điểm tâm, còn nếu nói không được thì thôi xin đi mua chỗ khác, không xứng đáng để thưa tu bán. Đức Sư bảo nên hỏi, mình là giảng sư rồi có sợ ai nữa. Và hỏi Kinh Kim Cang nói, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, thượng tọa muốn điểm tâm nào? Đức Sơn vẫn không. Bởi vì dẫn cái kinh mà mình đưa học mình thuộc lòng hay bé mình bị nói điểm tâm, phải chi ông nói vậy thì không mắc kẹt. Đây, bà bán cho tôi ít bánh để ăn lót lòng, lấy lót lòng không mắc kẹt, điểm tâm thì nó kẹt. Tâm người ta nói, trong kinh Phật nói rằng tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được, ba thời tâm không thể được. Bây giờ ông điểm tâm nào, cả cứng làm sao mà đáp. Thì như vậy mình thấy cái lỡ lời, cái bị mắc kẹt. Rồi cái bà bèn chỉ đến tham vấn Long Đàm. Ở chỗ này trong kia thì nói rằng Đức Sơn nó gần đây có thiền sư không đó, bà mới chỉ lên Long Đàm. Vừa tới cửa, Đức Sơn liền nói, nghe danh Long Đàm đã lâu, hôm nay đi đến Đàm cũng chẳng thấy, Long cũng chẳng hiện. Cái này là cái gọi là giảm uy quan người, cái thế kiêu ngạo nó vẫn còn. Nghĩa là nghe ở xa thì nghe danh như vậy, mà tới không thấy cái gì đáng kể, không thấy ra gì. Tức là Long là rồng, Đàm là đồng, bây giờ tới hai cái đó không thấy gì hết. Tức là coi như là cái người đó có tiếng, nổi danh, nhưng mà tới không thấy cái gì. Thì lúc đó Ngài Long Đàm ở trong nhà bước ra nói, ông đến gần Long Đàm. Câu nói hết sức là đơn giản, ông đến gần Long Đàm, có nói gì đâu. Đức Sơn đảnh lễ rồi lui. Như vậy mà tất cả cái tâm khinh mạng tới ngang đây cái quy phục. Như vậy là câu này nó hay ở chỗ nào? Mình mới nghe thì câu thật là không có gì, không có gì mà để gọi là khuất phục hết, phải không? Nhưng mà người học kinh rõ ràng hai cái nhân vô ngã, pháp vô ngã. Nếu người mà đạt được hai cái vô ngã đó là bậc nào? Là Bồ Tát, phải không? Bồ Tát mới thấy nhân vô ngã, pháp vô ngã. Mà rồng là tượng trưng cho nhân, mà đầm là tượng trưng cho pháp. Hai cái mà ông thấy không hết thì tức là ông đã gần cho ta rồi. Nghe nói nhiều đó là ông giật mình. Ông nói như vậy thì thiền sư là thấu suốt được kinh điển, chứ đâu có phải như người mình tưởng là má. Như vậy đó, ngang đó mới là phước phục, mới là cúi đầu mà lại. Thì như vậy mới thấy từ một cái con người khinh mạng quyết đi dẹp bỏ ma, bây giờ gặp ma cái trở lại lại. Đó là cái chỗ khi chưa biết thì người ta chống đối, nhưng mà khi biết rồi thì liền quy phục, mà quy phục rồi lại là thiết tha.